Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 88. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 tiểu đề số 1 Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho hôn nhân, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 33 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đang tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự màu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
Cho nên Adam và Eva sống trong sự liên hệ với Chúa và với nhau ở mức độ một, đó là Chúa là trọng tâm và hai người đặt để thứ tự ưu tiên, yêu kính Chúa là trên hết. Không có tội lỗi, không có sự rạn nứt nào, tất cả đều là toàn hảo với Chúa và với nhau. Phản ảnh trong câu số 25, và Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn, tóm tắt sự trinh bạch, thánh khiết, toàn vẹn của hai người đối với Chúa. Không có gì giấu giếm với Chúa, không có gì phải xấu hổ với Chúa, không có gì sai trật với Chúa. Và cũng với nhau, không có gì hổ thẹn với nhau, không có gì giấu giếm với nhau, không có gì bất toàn hảo với nhau. Cho nên nói về Eva, bà đã được tạo dựng nên và đã sống trong mức độ số 1 đối với Chúa và đối với Adam, đó là đặt trọng tâm nơi Chúa và yêu kính Chúa trên hết. Bà sống với hình ảnh của cây sự sống trồng ở giữa vườn và với mục đích giúp đỡ Adam theo như cách Chúa đã thẩm định, và cả hai sống ở mức độ này trước mặt Chúa. Chúng ta không biết bao lâu, chúng ta không biết thời gian toàn hảo này là bao lâu, nhưng chúng ta biết họ đã bắt đầu ở mức độ này và đáng ra sẽ phải tiếp tục trong mức độ này, giữ vững thứ tự ưu tiên đối với Chúa là số 1, sống đúng mục đích mà Chúa đã tạo dựng mình với nhau. Nhưng Eva đã sa ngã một cách nhanh chóng. Chúng ta không rõ hết tất cả mọi dữ kiện của tiến trình sa đọa này, chỉ có thể thấy được dấu vết bà để lại ở đằng sau. Như vậy trong đoạn 2 của Sáng Thế Ký, chúng ta thấy bà Eva đang sống động trong mức độ 1 đối với Chúa và đối với Adam, đó là cả hai hết lòng yêu kính Chúa. Nhưng bắt đầu đoạn số 3 thì chúng ta đã thấy mầm mống của sự sai trật đã bắt đầu xảy ra và bày tỏ trong tấm lòng của người phụ nữ này. Bà đã bỏ qua sự kính mến ban đầu, bà đã bắt đầu rời xa lòng kính mến Chúa, trọng tâm chính yếu là Chúa và thứ tự ưu tiên trên hết là Chúa. Bà đã xa rời, bà đã bắt đầu tiến trình xoay lưng và bà đã bước đi những bước xa cách Chúa. Chúng ta thấy chiều hướng sai trật này, tiến trình sai trật này bày tỏ ra trong lời trao đổi giữa Eva và con rắn, tức là Satan. Bà nói chuyện với Satan và lắng nghe lời nói dối, lời xuyên tạc của Satan đối với Chúa và lời giải thích binh vực Chúa chỉ đến một cách nửa mùa, nửa lòng. Và bà cộng thêm ý mình vào trong lời Chúa nói, bày tỏ một thái độ bất mãn với Chúa, một thái độ bất tuân, bất phục với Chúa. Và mầm mống tội lỗi đã bắt đầu trước khi bà ăn trái cây. Bà không còn trung tín với Chúa nữa, không còn một lòng với Chúa nữa, không còn đặt để Chúa thứ tự ưu tiên một nữa, không còn muốn xoay vần trong quỹ đạo với Chúa ở giữa nữa. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1 đến câu 5. Và trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn các trái cây trong vườn, song về phần trái cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Tâm lòng của Eva đã bắt đầu nghi ngờ sự tốt lành tuyệt đối của Chúa, sự khôn ngoan tuyệt đối của Chúa. Bà bày tỏ ra lòng bất mãn đối với sự tể trị của Chúa và sự liên hệ với Chúa với thứ tự ưu tiên số một là Chúa. Khi nói về cây mọc giữa vườn, được trồng giữa vườn, làm biểu tượng đời sống đặt trọng tâm nơi Chúa thì bà nói, không phải chỉ lời Chúa dặn mà thôi, hai ngươi chẳng nên ăn đến, lại thêm vào câu bày tỏ sự bất mãn và chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Và khi con rắn nói rằng Đức Chúa Trời nói láo, Đức Chúa Trời không thành thật, khi nói rằng hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác, thì bà không cãi lại nhưng đồng ý. Cho nên rõ ràng Đức Chúa Trời không còn là trọng tâm số một nữa, không còn là ưu tiên chính yếu nữa. Eva đã bước đi xa. Trong tấm lòng của bà, cây trồng giữa vườn đã bị chặt xuống và Chúa không còn là trọng tâm của tấm lòng hay là thứ tự ưu tiên một của đời sống. Chúng ta đã quan sát rằng khi một người rớt khỏi mức độ thứ nhất, đó là chú tâm yêu kính Chúa, thì sẽ rớt xuống mức độ số 2, đó là chú ý đến người khối mẫu của mình như là trọng tâm của sự yêu thương, như là ưu tiên số 1, ưu tiên chính yếu. Rồi sau đó sẽ rớt xuống mức độ số 3, đó là đặt trọng tâm yêu thương chính mình, đặt mình làm thứ tự ưu tiên trên hết. Eva rớt nhanh, không ngừng lại ở mức độ số 2. Sau khi bỏ Chúa ra, thì bà cũng bỏ Adam qua một bên. Eva đã được Chúa tạo dựng nên để thành người giúp đỡ Adam. Sứ mệnh và trọng trách của cuộc đời của Eva chính là Adam. Nhưng bây giờ bà muốn đi con đường độc lập với Adam. Bà được đặt để vào trong cương vị, sống trong sự liên hệ dưới sự lãnh đạo hướng dẫn của Adam. Bây giờ bà muốn độc lập và đi riêng một mình, và muốn nắm quyền lãnh đạo, tự quyết định cho chính mình và quyết định cho cả sự liên hệ của mình với Adam. Trong những câu kế tiếp của đoạn 3, chúng ta thấy rằng bà đã không ngừng lại ở mức độ số 2 để chú tâm trong sự yêu thương đối với Adam hay là đặt để Adam làm đối tượng của tấm lòng mình. Chúng ta thấy bà bước những bước rời xa Adam sau khi đi những bước rời xa Chúa, và thái độ độc lập của bà rất rõ ràng và rất là vô tâm, quăng bỏ quyền lãnh đạo của Adam một cách dễ dàng và cương quyết. Đoạn 3 câu số 6. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Trong câu số 3 ngắn ngủi này, chúng ta thấy bà Eva rớt sâu xuống tận đáy của sự sa ngã. Bà đã rời bỏ tấm lòng khỏi mức độ 1 yêu kính Chúa, trên hết và trước hết, bà đã bỏ Chúa qua một bên. Bà cũng đã bỏ Adam qua một bên. Tất cả những điều bà làm bây giờ là làm ở mức độ số 3, đó là xoay quanh nguyên tắc yêu chính mình, đặt để mình trên hết, đặt để thứ tự ưu tiên là mình. Trọng tâm đời sống là mình, tất cả là mình. Tình yêu tự kỷ không phải chỉ đến một cách từ từ chậm rãi đối với Eva, nó nổ bùng lên một cách kinh khủng. Và chúng ta có thể thấy rõ ràng nguyên tắc bà áp dụng khi quyết định xoay chuyển mọi sự chung quanh chính mình. Người nữ thấy trái của cây đó, bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Chúng ta có thấy sự quan tâm nào đối với Chúa hay không? Không. Có sự kính trọng lời Chúa hay không? Không. Có quan tâm nào đến quyền lãnh đạo của Adam hay không? Cũng không. Có còn chỗ nào suy nghĩ trong tấm lòng làm người giúp đỡ Adam hay không? Chẳng còn một chút nào hết. Eva đã quăng hết mọi thứ tự ưu tiên ngoài ra chính mình. Eva đã quăng hết mọi đối tượng yêu thương trừ ra là chính mình. Nếu thấy đẹp mắt thì làm, nếu đúng với lòng mình ưa thích thì quyết định. Nếu thích hợp với sự suy nghĩ và ý muốn của mình thì đưa tay ra hái, đưa tay ra lấy. Và bây giờ bà đã nắm quyền lãnh đạo trong gia đình, nắm quyền chủ động trong sự liên hệ. Bà hái trái và ăn, và cũng đưa cho chồng mình đứng gần mình, để chồng cũng ăn nữa giống mình. Và điều mà chúng ta cần phải run sợ khi quan sát tiến trình sa ngã của Eva, đó là sự nhanh chóng của tiến trình này và sự dứt khoát của một tấm lòng chai cứng cách nhậm lẹ và dứt khoát. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời, bà để Chúa qua một bên, bà nắm quyền chủ động của chồng, lãnh đạo của chồng và bước đi một cách hoàn toàn độc lập với Chúa và với chồng mình. Bà đã đặt mình trên hết, đặt thứ tự ưu tiên số một là yêu thương chính mình. Và bà bước thẳng vào trong sự chết của tội lỗi và sự chết của sự liên hệ giữa mình với chồng mình. Sự liên hệ đã chết với Chúa và với chồng. Bà không còn có thể nào yêu được nữa. Và kết quả của tội lỗi là sự phán xét của Đức Chúa Trời, sự phán xét từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta gọi đây là sự rủa xả của Chúa. Đúng hơn, đây là sự rủa xả của tội lỗi. Tội lỗi đem lại sự phán xét, và sự phán xét đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy trong dữ kiện ghi lại trong đoạn số 3 của Sáng Thế Ký, sự rủa xả phán xét được đặt để trên con rắn, trên người đàn ông là Adam, trên người đàn bà là Eva, và trên sự liên hệ giữa hai người là sự phán xét rủa xả trên liên hệ hôn nhân. Chúng ta đọc Sáng Thế Ký đoạn 3 bắt đầu từ câu số 14. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bàn phán cùng rắn rằng, vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng, vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mấy con vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sanh trong gai và cây tật lê. Ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Như chúng ta thấy, sự rủa xả phán xét được đặt để trên con rắn, trên Adam, trên Eva và trên sự liên hệ giữa hai người. Nói một cách hết sức là tóm tắt, sự rủa xả phán xét được đặt trên người nữ, đó là phải hết sức đau đớn trong khi thai nghén sanh con. Và sự rủa xả phán xét trên người nam, đó là phải hết sức cực khổ, lao lực, đổ mồ hôi nước mắt mới có thể kiếm ăn, nuôi sống gia đình. Trong phần bài học của chúng ta sẽ đặc biệt chú ý đến sự rủa xả phán xét trên liên hệ giữa hai người, trên liên hệ hôn nhân. Và sự rủa xả phán xét này nằm trong phần B của câu số 16, khi Chúa nói cùng với người nữ, sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng và chồng sẽ cai trị ngươi. Chúng ta cần xem xét ý nghĩa của câu phán xét rủa xả này. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng và chồng sẽ cai trị ngươi. Chúng ta sẽ học đến sự sa ngã của Adam sau khi học xong sự sa ngã của Eva, và lúc đó sẽ nói thêm về ý nghĩa của sự rủa xả trên Adam, cũng như sự rủa xả đặt để trên sự liên hệ qua Adam. Nhưng khi chúng ta đọc qua các nhanh chóng câu 16 phần B thì cũng thấy được ý nghĩa rõ ràng về sự rủa xả trên sự liên hệ qua người nam, đó là chồng sẽ cai trị ngươi. Khuynh hướng tội lỗi trong người nam trong sự liên hệ đó là sẽ trở thành người cai trị, khống chế vợ mình trong liên hệ. Cai trị nghĩa là dùng quyền lực của mình dựa trên cương vị của mình, dựa trên chỗ đứng và sức mạnh của mình để đàn áp, để khống trị, để đòi hỏi sự vâng phục của những người ở dưới quyền của mình. Đây là khuynh hướng của sự cư xử trong sự liên hệ của người nam đối với người nữ trong hôn nhân. Từ trong bản chất tội lỗi, người chồng sẽ không yêu vợ nữa, hay nói đúng hơn không thể yêu vợ được nữa, nhưng sẽ cai trị, thống trị, dùng quyền lực hay là vũ lực hay mọi phương pháp khác để có thể cai trị vợ, đòi hỏi sự vâng phục từ nơi vợ để có thể được ích lợi cho chính mình, theo lòng tự kỷ của mình, dựa trên sự đòi hỏi của chính mình. Nghĩa là thiết lập trong gia đình một cái hệ thống mà người chồng sẽ cai trị vợ và người vợ đặt để dưới quyền thống trị của chồng, theo ý muốn tự kỷ của người chồng. Và người chồng có thể thi hành sự cai trị này bằng nụ cười hay là bằng vàng tay vũ lực. Có người sẽ cai trị bằng sự khéo léo của người đàn ông khôn ngoan. Có người sẽ cai trị bằng sự thô lỗ vũ lực của một người say rượu. Nhưng tất cả ở đằng sau đó là thống trị vợ, cai trị vợ cho lợi riêng của chính mình. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này khi học đến người nam. Sự rủa xả phán xét của tội lỗi được đặt để trên người nam qua sự sa ngã của Adam. Nhưng như chúng ta vừa theo dõi sự sa ngã của Eva, từ mức độ số 1 đó là để Chúa ở trọng tâm của đời sống và đặt để thứ tự cao hơn hết đó là sống cho Chúa trong sự kính sợ Ngài. Và rớt xuống mức độ số 2 đó là đặt để người phối ngẫu của mình làm đối tượng của lòng yêu thương và đặt để thứ tự ưu tiên trên hết cho liên hệ của mình với người đó. chúng ta thấy Eva rớt rất nhanh từ mức độ số 1 đến mức độ số 2, không ngừng lại ở mức độ số 2, rớt xuống đến mức độ số 3, đó là tự kỷ yêu chính mình và đặt mình làm đối tượng của tất cả mọi sự chú ý và thứ tự ưu tiên của tấm lòng. Chúa không còn là đối tượng của sự kính yêu nữa, cũng không còn là thứ tự ưu tiên số 1 nữa, và ngay cả người phối ngẫu của mình cũng không còn ở trong bức hình nữa. Bây giờ chính mình đứng ở giữa, ở trọng tâm và tất cả xoay chuyển chung quanh mình mà thôi. Đó là chỗ đứng của Eva sau khi sa ngã phạm tội. Và sự rủa xả phán xét của tội lỗi đặt để trên người nữ, đó là sự đau đớn khi sinh nở. Và sự rủa xả trên liên hệ đến từ người nữ, đó là dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng. Đây là một câu khá khó hiểu. Chúng ta nhắc lại, đây là một câu rủa xả, đây là kết quả của sự phán xét trên tội lỗi. Dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, có nghĩa là gì? Có người giải thích rằng, người vợ sẽ tùy thuộc nơi chồng, sẽ đeo đuổi chồng mình, để yêu thương chồng, để phục vụ chồng và tìm sự thỏa mãn, vui lòng trong sự liên hệ với chồng. Nhưng đó là chỗ đứng phước hạnh chứ không phải chỗ đứng của sự rủa xả. Đó là mục đích của sự tạo dựng của Chúa khi Chúa dựng nên Eva để trở thành người giúp đỡ hữu hiệu cho Adam. Cho nên đó không phải là sự rủa xả. Như vậy chúng ta phải hiểu câu này ra sao? Dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng. Để có thể hiểu chính xác câu này thì chúng ta cần xem xét một câu nói song song, dùng văn phạm một cách hết sức là tương tự, chỉ thay đổi chủ từ mà thôi. Và thí dụ này ở trong câu số 6, số 7 của đoạn số 4, trong câu chuyện của Cain và Abel. Chúng ta đọc đoạn 4 bắt đầu từ câu số 3. Vả cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đói xem Abel và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đói đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người, cho nên Cain giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng, cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Chú ý tới câu số 7. Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Trong nguyên bản văn phạm của câu, tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, là câu tương tự song song với câu, sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng. Nghĩa là điều mà tội lỗi đang sửa soạn để làm với tấm lòng của Cain, cũng là xu hướng của người vợ đối với chồng. Chữ tội lỗi thèm ngươi lắm, nói với Cain, đây là chữ nắm quyền chủ động. Tội lỗi đang muốn thống trị, chủ động trên tấm lòng của Cain. Cain đang hằn nét mặt, đang giận Chúa và đang giận em mình là Abel và sắp sửa phạm tội, và tội lỗi đang rình trước cửa, đang tìm cơ hội để nắm lấy quyền chủ động trên tấm lòng của Cain và để khiến cho Cain phạm tội. Có một sự tranh chiến âm thầm của tội lỗi đang tìm lấy cơ hội một cách thầm lặng, như là đang rình trước cửa, để khi có thời cơ thuận tiện thì sẽ nắm lấy sự chủ động trên tấm lòng của Cain và khiến cho Cain phạm tội. Thì như vậy có nghĩa gì trên lời rủa xả đối với người phụ nữ, người vợ trong sự liên hệ với chồng mình? Sự dục vọng ngươi sẽ phải xu hướng về chồng cũng có nghĩa là người vợ dưới sự rủa xả phán xét của tội lỗi thì có khuynh hướng chủ động chồng, nắm quyền chủ động trên chồng, nhưng sẽ làm điều đó không ra mặt, nhưng sẽ lèo lái cách âm thầm ở đằng sau để có thể cai trị chồng và chủ động chồng làm theo ý của mình, nhưng không ra mặt, giống như tội lỗi đang rình trước cửa tìm cơ hội để khống chế và chủ động Cain. Thì người vợ trong sự liên hệ hôn nhân đối với chồng cũng có khuynh hướng lèo lái âm thầm ở đằng sau để chủ động chồng, để làm theo ý của mình, cho lợi riêng và sự tự kỷ của mình. Khi Eva phạm tội thì đã vượt lấy quyền của chồng, đã hái trái cây và ăn và cũng đưa cho chồng mình ăn nữa. Thì sự rủa xả của tội lỗi trên sự liên hệ giữa hai người, đó là người vợ sẽ tiếp tục cái khuynh hướng chủ động như vậy để lèo lái chồng và quản trị chồng. Và đây là nguyên tắc của tội lỗi, đây là khuynh hướng của tội lỗi hoạt động trong tấm lòng của tất cả những người phụ nữ sanh ra từ Eva. Và chúng ta chỉ cần để ý quan sát thì thấy khuynh hướng này được thi hành luôn luôn, nhiều cách, nhiều nơi, nhiều chỗ, có khi khéo léo ẩn giấu, có khi ra mặt. Nhưng khuynh hướng tội lỗi của người vợ đó là không vâng phục chồng, nhưng trái lại, lèo lái ở đằng sau để quản trị chồng, theo ý mình muốn. Như vậy vì Eva trong khi sa ngã đã vượt quyền của chồng, nắm lấy quyền của chồng, lèo lái để chồng đi theo ý của mình, đó là ăn trái cây, theo ý mình muốn, thì sẽ tiếp tục khuynh hướng tội lỗi này trong mọi sự liên hệ hôn nhân đối với tất cả những người nữ từ Eva mà ra. Như vậy Eva, trong khuynh hướng tội lỗi của tấm lòng mình sau khi sa ngã, thay vì sống trọn mục đích mà Chúa đã tạo dựng nên mình làm người giúp đỡ cho chồng, để cả hai người trở nên trọn vẹn trước mặt Chúa, thì người làm vợ dưới sự rủa xả tội lỗi từ Eva sẽ tiếp tục xung khắc với chồng trong vấn đề lãnh đạo, sẽ không vâng phục chồng từ trong bản chất của mình, nhưng sẽ lèo lái để ảnh hưởng đến chồng, để xu hướng của chồng đi theo ý riêng của mình. Trong khi đó, khuynh hướng của người chồng là sẽ cai trị vợ. Như vậy dưới ảnh hưởng của tội lỗi và kết quả của sự rủa xả tội lỗi trong đời sống, người vợ sẽ không vâng phục chồng nhưng sẽ lèo lái và cai trị chồng. Trong khi đó người chồng sẽ không yêu thương vợ nhưng sẽ cai trị vợ bằng tất cả phương tiện mình có, và hai bên sẽ xung khắc nhau. và đó là vấn đề chính yếu trong hôn nhân gãy đổ, vì mầm móng tội lỗi và khuynh hướng của tội lỗi đang hoạt động trong lòng của người nam và người nữ, của người chồng và người vợ. Đây là một sự hiểu biết hết sức là quan trọng trong vấn đề hôn nhân. Chúng ta phải hiểu bản chất tội lỗi của hai người trong hôn nhân, cả vợ lẫn chồng. Nhưng trong bản chất tội lỗi và dưới sự rủa xả của tội lỗi thì người phụ nữ tự nhiên sẽ không vâng phục và không thể vâng phục chồng mình. Sẽ có những cố gắng ở bên ngoài, nhưng trong bản chất tấm lòng thì sẽ không. Nếu để cho người phụ nữ theo bản tính tự nhiên của mình, thì nàng sẽ đi theo con đường tự nhiên, theo mầm mống của tội lỗi đã thiết lập bởi Eva, để thường khi trong sự âm thầm, ít khi ra mặt, tìm cách để chủ động chồng mình, xoay chuyển chồng mình, giành quyền lãnh đạo của chồng. Vì như Eva đã phạm tội và giành quyền của chồng, bỏ qua vai trò mà Chúa đã tạo dựng mình là giúp đỡ chồng, nhưng khi phạm tội thì đứng vào chỗ lãnh đạo của chồng. Cho nên khi nguyên tắc tội lỗi này và dưới sự rủa xả của tội lỗi, tất cả những người phụ nữ sinh ra là con gái của Eva, mang bản chất tội lỗi của bà trong mình, thì cũng sẽ đi theo con đường này, không tránh ra được. Sẽ không ra mặt bảo rằng tôi muốn lãnh đạo gia đình, tôi muốn bình quyền bình đẳng, nhưng nhiều khi trong cái nhẹ nhàng của người phụ nữ, có khi qua nước mắt, có khi qua nụ cười, nhiều khi qua miếng ăn, nhiều khi qua gần gũi ân ái, sẽ đưa tay ra hái trái mà ăn, theo ý riêng của mình, trong sự độc lập của mình, và cũng sẽ khiến chồng ăn theo nữa. Cho nên bây giờ khi chúng ta trở lại với sách Ê-phê-sô, với lời răn dạy của Kinh Thánh đối với người phụ nữ là người vợ trong sự liên hệ với chồng, hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Thì đây là một lời hết sức là mầu nhiệm bày tỏ quyền năng của ân sủng Chúa. Chúng ta đã thấy mầm mống sâu xa của tội lỗi và sự rủa xả của tội lỗi trên liên hệ hôn nhân khiến cho người phụ nữ không thể nào và cũng không muốn vâng phục chồng mình. Và nếu có những sự cố gắng thì chỉ là những sự cố gắng bên ngoài mà thôi, theo tập quán mà thôi, theo truyền thống mà thôi, hay là cho sự hạnh phúc gia đình mà thôi, nhưng không ra từ bản chất của tấm lòng, dưới tiêu chuẩn tuyệt đối thánh khiết mà Chúa đã đặt ra. Đồng thời chúng ta cũng thấy tại đây là giải pháp của ân điển, là quyền năng của ân điển, là kết quả của công việc ân điển Chúa làm trong tấm lòng của người được cứu. Và ân điển cũng đang thi hành quyền năng này để cứu liên hệ gia đình của những người ở trong Chúa. Và sự hiểu biết về quyền năng của ân điển và vai trò của ân điển trên liên hệ hôn nhân là điều hết sức cần thiết để có thể giải quyết vấn đề hôn nhân và đem liên hệ hôn nhân vào chỗ sống động, đẹp lòng Chúa và ích lợi cho công việc của Chúa, cho nước của Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc qua ân điển của Ngài. Vì khi chúng ta hiểu rằng vấn đề của hôn nhân là vấn đề bản chất tội lỗi và căn nguyên từ sự rủa xả của tội lỗi trên sự liên hệ thì chúng ta phải có một quyết định rõ ràng. Vì hiểu rằng đây là vấn đề bản chất tội lỗi, ảnh hưởng thâm sâu trong tấm lòng mà mọi cố gắng của chúng ta sẽ không nào vượt thắng hơn được. Và tất cả mọi điều chúng ta làm cách tự nhiên đều làm trong tội lỗi. Nghĩa là đặc thù trong vai trò làm vợ, thì người phụ nữ trong bản chất tự nhiên của mình, nghĩa là trong bản chất tội lỗi của mình, sẽ không vâng phục chồng và không thể vâng phục được. Cho nên người phụ nữ cơ đốc phải đến một quyết định rõ ràng, đó là nếu sự liên hệ của mình với chồng là sự khó khăn gãy đổ trong sự liên hệ giữa hai người, vì sự thiếu khéo léo trong sự cư xử hay vụng về trong lời ăn tiếng nói, nghĩa là vấn đề của hôn nhân là vấn đề có thể hàn gắn sửa đổi, sửa chữa được bởi công sức của mình, thì chúng ta có thể dễ dàng để nhờ công sức của mình, cố gắng của mình, sự thành tâm của mình, tình yêu hôn nhân của mình để sửa chữa, để hàn gắn, để làm hoàn thành trở lại. Nhưng nếu hiểu rằng liên hệ hôn nhân đã chết trong tội lỗi, ở dưới sự rủa xả của tội lỗi, theo như lẽ đạo mà Kinh Thánh bày tỏ, thì chúng ta hiểu cách sâu xa rằng chính mình không thể nào tự giải quyết vấn đề hôn nhân của mình được, nhưng cần sự cứu rỗi từ ân điển của Chúa, bởi quyền năng của Chúa, và chỉ có thể đến được từ nơi Chúa mà thôi. Điều mà chúng ta thẩm định từ lời Chúa hôm nay đó là sự liên hệ của chúng ta không phải chỉ cần sửa trở lại một vài sai trật, một vài sự thiếu sót ra từ những con người bất toàn nhưng có cố gắng. Trái lại, chúng ta hiểu rằng như Adam và Eva và tất cả con người đã chết đi trong sự sa ngã của tội lỗi, và nếu có thể nào trở lại trong sự liên hệ với Chúa để sống trong mục đích của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài, thì phải cần sự cứu rỗi từ nơi Chúa, bởi ân điển của Chúa ban cho sự công chính từ nơi chính Ngài. Thì cũng như vậy, nếu hôn nhân có thể trở thành một hôn nhân đẹp lòng Chúa, sống cho mục đích của Chúa, hoàn thành chương trình của Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, thì hôn nhân đó cũng phải cần sự cứu rỗi từ nơi ân điển của Ngài, trong quyền năng của Đức Thánh Linh, trong danh của Chúa Christ Giêsu, nghĩa là sự sống động trong hôn nhân đó cũng phải bởi đức tin trong ân điển qua danh của Chúa Christ Giêsu. Và sự vâng phục của người vợ đối với chồng là kết quả của công việc ân điển Chúa làm trong tấm lòng của người vợ, trong sự sống mới bởi quyền năng Đức Thánh Linh đang hoạt động trong tấm lòng. thay đổi tấm lòng để có thể vâng phục Chúa, yêu mến Chúa, đáp ứng với Chúa trong bản chất mới của một người được tái tạo trong Chúa. Và từ trong bản chất mới đó và đời sống mới trong Chúa đó sẽ vâng phục chồng theo ý Chúa. Đó là sự mầu nhiệm của ân điển, đó là quyền năng của ân điển, đó là giải pháp của ân điển cho hôn nhân, cho vai trò của người vợ. Trong chỗ mà nguyên tắc tội lỗi bày tỏ rõ ràng hơn hết trong tấm lòng, đó là sự lèo lái ở đằng sau để chủ động chồng, để lãnh đạo chồng, thì ở ngay tại trọng tâm đó, quyền năng của ân điển được bày tỏ, đó là sự tái tạo trong tấm lòng, kết quả trong sự vâng phục.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt khóa lấp mảnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về. Hàng gần hết như về thương lòng ban cho bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Mọi danh cha yêu thương dân cha cuộc đời tan vỡ. Trao lên Chúa nước mắt chuỗi ngày, hồn cô liêu buồn lắm thất vọng, nhận lấy sức sống mới cha ban trong danh Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. thân mến, tạm biệt quý thính giả.